Hôm nay mình nói đến điều răn thứ ba mà thông thường chúng ta gọi là điều răn thứ ba, giữ ngày Chúa Nhật. Nhưng mà trước khi nói đến cái chuyện giữ ngày Chúa Nhật đó, thì mình phải lần về Cựu Ước để thấy người ta giữ ngày Sa-bát làm sao chứ. Rồi làm sao mà trong Cựu Ước giữ ngày Sa-bát, rồi đến thời Tân Ước của mình thì lại giữ ngày Chúa Nhật. Phải đi tuần tự như thế. Thành thử trước hết là phải trở về với Cựu Ước để xem ngày Sa-bát trong Cựu Ước có ý nghĩa gì. Tôi đã trích dẫn sẵn cho các anh chị và các bạn một vài câu kinh thánh căn bản ở đây. Ngày Sa-bát nhắc nhớ công trình tạo dựng. Ở trong sách Xuất Hành viết thế này: vì trong sáu ngày Chúa đã dựng nên trời đất, biển khơi và muôn loài trong đó, nhưng Ngài đã nghỉ ngày thứ bảy. Bởi vậy Đức Chúa đã chúc phúc cho ngày Sa-bát và coi đó là ngày thánh. Ít câu này trích ra từ sách Xuất Hành, nhưng mà trình thuật kể về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, vạn vật và con người trong vòng 6 ngày, rồi ngày thứ 7 Chúa nghỉ ngơi, thì cái trình thuật nó nằm ở sách nào? Ở sách Sáng Thế. Và ở trong sách Sáng Thế đó thì có mấy trình thuật về tạo dựng? Ở đấy tôi hỏi để các anh chị còn nhớ chứ nếu không quên hết rồi. Ở đây có những anh chị chưa có dự lớp kinh thánh đó thì tôi chỉ nói rất vắn tắt như thế này, bởi vì cho đến ngày hôm nay vẫn có nhiều anh chị em giáo dân lấy làm thắc mắc. Chúa dựng nên mọi sự trong 6 ngày, ngày thứ 7 Chúa nghỉ ngơi, thì nó có phù hợp với khám phá của khoa học hiện đại về sự hình thành vũ trụ và thế giới không? Câu hỏi rất là căn bản. Kinh Thánh không dạy chúng ta bầu trời vận chuyển ra sao, nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta đường lên trời. Nghĩa là Kinh Thánh không dạy chúng ta khoa học, khoa học theo cái nghĩa khoa học tự nhiên, nhưng mà Kinh Thánh dạy mình đường lên trời. Kinh Thánh truyền thông cho chúng ta sứ điệp tôn giáo. Thế thì ở trong sách Sáng Thế có hai trình thuật về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, vạn vật và con người. Một trình thuật thì nói đến việc Thiên Chúa tạo dựng mọi sự trong 6 ngày, rồi ngày thứ 7 thì Chúa nghỉ ngơi. Thế thì đừng bám vào đó, mà phải thấy điều căn bản nằm ở chỗ này. Thiên Chúa ngỏ lời với con người, và để con người hiểu được thánh ý của Chúa, thì Chúa phải nói cái ngôn ngữ của loài người chứ, phải không? Ngôn ngữ của loài người bao giờ nó cũng gắn với một thời điểm lịch sử. Ví dụ chúng ta đang sống ở thế kỷ 21. Chúa nói với người ta những điều ghi lại trong sách thánh về cuộc tạo dựng có thể là 20 thế kỷ trước công nguyên, có nghĩa là trước chúng ta tới cả 40 thế kỷ chẳng hạn. Nó gắn với một thời điểm lịch sử. Và thời điểm lịch sử đó, ngôn ngữ con người nó cũng gắn với một nền văn hóa. Thế thì vào thời điểm đó, trong văn hóa Semit, văn hóa Do Thái, cái cách của người ta nhìn về thế giới nó đâu đã có những khám phá khoa học hiện nay. Người ta nhìn rất đơn sơ, Ví dụ ta đọc ở trong Kinh Thánh thấy nói nước ở dưới vòm trời và nước trên vòm trời. Nước ở dưới vòm trời là biển thì rõ rồi. Nhưng mà còn phải có nước ở trên vòm trời. Như vậy thì mới giải thích được tại sao có mưa chứ, phải không? Nhìn cái bầu trời nó như cái bát nó úp như thế này, ở trên nó có nước, Chúa gắn vài cái robinet ở đấy. Thế là muốn mưa thì Chúa mở ra. Cái quan niệm có thể rất đơn sơ như vậy. Mình phải vượt qua những cách diễn tả gắn với thời điểm lịch sử và văn hóa của thời đại đó để làm gì? Để rút ra được đâu là sứ điệp tôn giáo mà Chúa muốn nói với chúng ta. Chúa muốn nói với chúng ta rằng cái vũ trụ này không phải tự nhiên mà nó có, không phải tình cờ mà nó có, không phải ngẫu nhiên mà nó có, nhưng nó có là do Thiên Chúa dựng nên. Và những gì Thiên Chúa dựng nên đều tốt lành. Và đỉnh cao của công trình tạo dựng đó là Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài. Nắm cái sứ điệp tôn giáo nó mới là điều quan trọng. Chứ đừng chỉ bám vào cách diễn tả nó gắn với một thời điểm lịch sử và một bối cảnh văn hóa. Thế tôi nói rất vắn tắt như vậy thôi, bởi vì đây đâu có giờ để mà trở lại với sách Sáng Thế mà cắt nghĩa cho nó đầy đủ. Thành thử ra ý nghĩa đầu tiên của ngày Sa-bát dựa vào sách Xuất Hành, đó là ngày nhắc nhớ công trình tạo dựng của Chúa. Rồi ngày thứ bảy Chúa nghỉ ngơi. Đức Hồng Y của chúng ta là nổi tiếng về cái sự nghỉ ngày thứ bảy này á, bởi vì Ngài cứ khuyên các cha là Đức Chúa Trời làm việc cũng chỉ có 6 ngày thôi, là ngày thứ bảy là Chúa nghỉ. Cho nên các cha cũng vậy, mỗi một tuần làm việc phải dành ra một ngày nghỉ, lấy lại sức khỏe thể xác tinh thần mà phục vụ dân Chúa. Cho nên là ngày thứ hai đó là ngày không ở tòa mục, ngày đi nghỉ đâu đó, gương mẫu. Mẫu này là theo Mỹ đó, tôi thấy ở bên Mỹ cũng vậy. Thế rồi tình cờ có hôm có một cụ cao tuổi, giáo dân ở xứ nào đó, cụ ấy lên, cụ ấy kiện tôi là ông cha xứ của con cứ thứ hai là ông không có làm lễ. Tôi vào hỏi thì là ông ấy lại bảo rằng Đức Hồng Y nói Đức Chúa Trời cũng chỉ làm có 6 ngày thôi, phải nghỉ một ngày. Tôi mới kể cho Đức Hồng Y nghe, Ngài chỉ ngồi Ngài cười. Thế là cái sứ đó là thứ hai khỏi đi lễ. Cả sứ nghỉ, bởi vì cha sứ không làm lễ mà. Như vậy có ổn không nhỉ? Ý nghĩa thứ nhất của ngày Sa-bát là như vậy. Ý nghĩa thứ hai của ngày Sa-bát đó là ngày nhắc nhớ biến cố xuất hành. Biến cố Thiên Chúa giải thoát dân Israel ra khỏi ách nô lệ Ai Cập. Chúng ta đọc được câu này trong sách Đệ Nhị Luật. Các anh chị có hứng thì đọc chung với tôi này. Ngươi hãy nhớ ngươi đã làm nô lệ tại đất Ai Cập,
và Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ngươi ra khỏi đó. Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi cử hành ngày Sa-bát.
Các anh chị để ý câu đó mà coi. Cái phần thứ nhất á, là nhắc lại biến cố xuất hành. Và phần thứ hai kết luận là Thiên Chúa truyền cho ngươi cử hành ngày Sa-bát. Cho nên cái việc cử hành ngày Sa-bát đó là để tưởng nhớ biến cố Thiên Chúa giải thoát dân của Ngài. Hai ý nghĩa này, thứ nhất là nhắc nhớ công trình tạo dựng, và thứ hai là nhắc nhớ biến cố giải thoát. Hai ý nghĩa đó nó gắn bó với nhau trong ngày Sa-bát. Bởi vì đó là ngày nhắc nhớ công trình tạo dựng, mà công trình tạo dựng thì sách Sáng Thế kể là Chúa nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy. Cho nên ngày Sa-bát phải là ngày nghỉ ngơi. Ngày Sa-bát nhắc nhớ biến cố giải thoát. Cho nên ngày Sa-bát phải là ngày giải thoát. Giải thoát khỏi cái gì? Nghỉ ngơi khỏi cái gì? Chúng ta ít để ý đến nội dung có tính xã hội và nhân văn của ngày Sa-bát. Giải thoát ở đây là giải thoát khỏi tình trạng nô lệ. Có hai mặt. Thứ nhất, những người nghèo ngày xưa phải đi làm nô lệ cho các ông chủ. Và chủ đâu có để ý gì đến ngày nghỉ của người ta đâu. Chỉ có để ý đến nhu cầu của mình thôi. Thế cho nên là không cho người ta nghỉ, bắt người ta làm suốt. Và vì thế, có cái luật về ngày Sa-bát là để cho người lao động có quyền nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe, thể xác, tinh thần. Rồi còn một thứ nô lệ thứ hai mà mình ít để ý hơn, đó là nô lệ tiền bạc. Ở đây không còn phải là người nghèo, mà có những người giàu có, Chúa ban cho dư giả rồi, nhưng mà không bao giờ thấy đủ cả. Cho nên là không có nghỉ ngơi gì cả, cứ tích lũy càng nhiều, mà chả bao giờ đủ. Một thứ nô lệ tiền bạc, nô lệ của cải, thì ngày Sa-bát nghỉ ngơi đó là cách để giúp họ được giải thoát khỏi ách nô lệ của tiền bạc. Có một giá trị về mặt xã hội, về nhân văn mà chúng ta có thể ít quan tâm tới. Anh thử ra là ngay từ Cựu Ước chứ không phải đợi đến Chúa Giê-xu đâu. Ngày Sa-bát này có ý nghĩa hay lắm. Thế bây giờ Chúa Giê-xu giữ ngày Sa-bát làm sao? Chúa Giê-xu có thái độ nào đối với ngày Sa-bát? Tại sao khi mà mình đọc phúc âm, mình cứ thấy Chúa Giê-xu tranh luận với người Pha-ri-sêu về ngày Sa-bát hoài? Bây giờ tôi mời các anh chị lấy sách thánh ra, lấy Tin Mừng Ma-thêu. Ma-thêu chương 12. Chương 12 từ câu 9 đến câu 14. Đức Giê-xu chữa người bị bại tay trong ngày Sa-bát. Mời các anh chị. Đức Giê-xu bỏ đó mà đi vào hội đường của họ. Tại đây có người bị bại một tay. Người ta hỏi Đức Giê-xu rằng: có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát không? Họ hỏi thế là để tố cáo người. Người đáp: ai trong các ông có một con chiên độc nhất bị sa hố ngày Sa-bát lại không nắm lấy nó mà kéo lên sao? Mà người thì quý hơn chiên biết mấy. Vì thế ngày Sa-bát được phép làm điều lành. Rồi Đức Giê-xu bảo người bại tay: anh giơ tay ra. Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường, lành mạnh như tay kia. Ra khỏi đó, Đức Phi-ri-siêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-xu. Ở trong câu chuyện này, Chúa Giê-xu đặt vấn đề với họ: ai trong các ông có một con chiên độc nhất bị sa hố ngày Sa-bát mà lại không nắm lấy nó và kéo lên sao? Còn đằng này có một người bị bệnh bao nhiêu năm rồi mà bảo ngày Sa-bát ấy thì không được chữa. Như vậy thì hóa ra con người không bằng con chiên. Anh chị có thấy cái tính phi nhân nó nằm ở chỗ nào? Giê-xu đặt câu hỏi để cho người ta suy nghĩ lại, ý thức lại. Và như thế Ngài cho thấy cái ý nghĩa đích thực của ngày Sa-bát là ngày để làm việc lành chứ không phải để làm điều dữ. Là ngày để cứu sống chứ không phải là giết chết. Cho nên cứ bám vào lề luật theo mặt chữ mà rồi quên mất nội dung và tinh thần của lề luật. Chúa Giê-xu không đến để phá hủy lề luật. Nhưng mà Chúa nói Chúa đến để kiện toàn, để làm cho trọn. Mà điều đau đớn nhất ở trong câu chuyện này là câu kết luận. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Chúa Giê-xu. Cho nên đâu có phải là cứ rao giảng chân lý, cứ làm việc tốt thì người ta theo đâu. Không chắc ạ. Khi người ta đã có dã tâm rồi, thì nhiều khi chính chân lý mà mình rao giảng, chính việc lành mà mình thực hiện, lại làm cho người ta tức tối hơn. Người ta tìm cách người ta triệt tiêu. Đấy là thân phận của các ngôn sứ. Và Chúa Giê-xu là ngôn sứ vĩ đại. Rồi Ngài cũng chịu chung một thân phận với các ngôn sứ trong Cựu Ước. Thế cho nên, ở phần ngày Sa-bát trong Cựu Ước, tôi kết thúc bằng cách đặt câu hỏi là Chúa Giê-xu có thái độ nào với ngày Sa-bát? Và bản văn vừa rồi giúp cho chúng ta thấy thái độ của Chúa Giê-xu.